Đó. Nghĩa là ông Tăng á, thì ông cứ nghĩ rằng nghĩa là thiền đạo là chắc là phải cái gì nó cao siêu quá, bởi vì ông nghiên cứu Phật học, nho học đồ hết rồi, nhưng mà bây giờ tới chỗ này á thì nghĩa là ông không hiểu sao nổi, phải không? Thì như vậy cho nên rồi gặp ngài thiền sư Vị Kê, ngài thắp cho bạc tai đó là sao? Là đó là để mà đánh dở cái tư tưởng của ông nghĩ là thiền đạo là cái gì đâu đâu đó. À, nhưng mà ông không hiểu nổi, bực tức. Bực tức khi đó mà đến với ngài thủ tọa, thì ngài thủ tọa ngài khéo, ngài hiểu được ý của ngài Vị Kê, cho nên là thôi cũng an ủi chút, mời ngồi uống trà. Thì khi uống trà thì ông mới nghe là bực tức, ông mới sổ ra. Thì khi sổ ra đợi cho ông mà đang nói bất ngờ vậy đó, thì ngài cũng tấp cho thêm bạc tay nữa đó. Thì chén trà rơi luôn xuống đó. Thì lúc đó thì ngài mới nhấn mạnh thêm một cái câu, phải không? Nó là ông nghe là học, ông nói ông học Phật học nho học gì hết rồi, chỉ còn có chút thiền đạo thôi, thì ta đã coi như cúng dường thiền đạo cho ông rồi đó. Thì đó là coi như là đưa ông sống trở về cái thực tại đó. Nhưng mà lúc đó thì ông cũng còn chưa hiểu, cho nên ngài mới là cúi xuống, ngài lao lượm, thì ngài là lượm mấy cái mảnh vỡ lên rồi lao xong khô ở trên nước trên đất đó. Thì ngài đó, đó chính đó là thiền đạo của ta đó. Thì quý vị thấy thiền đạo đơn giản không? Nghĩa là ngay trong mọi các hành động của mình làm tất cả mà với cái sao, với cái tâm vô niệm, không xen một cái gì vào, nhất là không xen một cái ta vào trong đó, không có một niệm phân biệt gì hết, làm mà với cái biết sáng ngời không mê á, thì lại gì rồi? Thì ngay đó là thiền của đó rồi, phải không? Làm tất cả mà với cái biết sáng ngời không mê, đừng có xen cái tôi vào trong đó, thì đó là thiền ngay đó rồi. Thì tâm yếu là ngay chỗ đó chứ còn đâu nữa, phải không? Đó. Còn lo tìm cái tâm yếu đâu? Mình thì thường thường mình nghĩ là tâm yếu là phải sâu xa, hoặc là lo tìm ở trong mấy cái quyển ngữ lục á của mấy em thiền sư á, phải không? Đó. Tâm yếu ở trong đó, phải không? Đó. Thì về tâm yếu đó là trong sách vở thôi, đây mới là tâm yếu sống đó, phải không? Thì chính ở chỗ đó mà khi mà ngài đạo ngộ, mà ngài tức là ngài sùng tính, mà ngài đến mà ngài đạo ngộ, thì ngài đạo ngộ cũng bảo cái chỗ đó đó, tức ngài sùng tính mà khi mà ở chỗ ngài đạo ngộ mà cả thời gian mà không được chỉ dạy đó, phải không? Thì đến với ngài đạo ngộ thì ngài đạo ngộ ngài bảo, nghĩa là ông dân cơm thì ta tiếp nè, ông xá lui ta cúi đầu, thì chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ông đâu. Vậy là mọi cái hành động đó đều là đầy đủ trong đó, bởi vì không tâm á thì cái gì biết dân cơm, cái gì biết cúi đầu, phải không? Nhưng mà mình á thì dân cơm á thì sao, rồi cúi đầu thì sao? Nếu mà dân cơm cúi đầu không mà chưa có chen cái thêm cái tâm niệm phân biệt gì vào, nhất là chưa có chen cái ta vào trong đó thì đâu có gì trở ngại, phải không? Có cái ta chen vào trong đó nó mới thành cách biệt, thành chia đây, có ta có người, phải không? Tức là sao, có ta dân cơm, có ta cúi đầu, có ta xá lui, có ta tiếp nhận, phải không? Thành ra thì vậy là ta dân cơm rồi ta cúi đầu làm thầy, thì vậy là có ta có người, là có cách biệt nhau, phải không? Còn không chen cái ta vào đó thì sao? Chỉ một cái biết thuần nhất thôi, thì đó là tâm yếu chứ còn gì nữa, phải không? Thì về ngay đây quý vị chỉ cần loại hết mọi cái biết sai biệt đó đi, mọi cái biết mà sai biệt cao thấp đó, thì chỉ còn cái biết tinh thần rồng rặc, biết là biết thôi đó. Thì sao, quý vị thấy sao? Ngay đó là gặp nhau liền, phải không? Ngồi cả trăm người nhưng mà cũng thấy nhau liền à. Còn đây quý vị ngồi đây có ai thấy nhau không? Có khi ngồi đây nhưng mà mỗi người đó sao, ngồi sát bên nhau đó, nhưng mà ở trong đầu mỗi người có cảnh giới riêng, phải không? Ngồi sát bên nhau mà không thấy được nhau nữa, không hay biết được nhau nữa, phải không? Đó. Còn cái này loại hết những cái đó thì thấy nghĩa là cả trăm cả ngàn người đều gặp nhau hết đó. Thì chính đó là cái chỗ tâm yếu đó, không? Nghĩa là bây giờ đây quý vị kiểm lại cái biết mà trước khi mà động niệm đó, trước khi khởi niệm đó, thì có gì sai khác nhau? Đó. Cái biết mà trước khi khởi niệm, trước khi động niệm, thì đâu có tướng gì đâu, thì đâu có gì sai khác. Đó. Chỉ khi mà khởi niệm rồi thì nó mới bắt đầu có sai khác. Đó. Thì vậy, cho nên chính cái chỗ đó, đó, cái chỗ mà cái biết mà trước khi động niệm đó, đó là cái chỗ mà gọi là thầy trò tâm tâm truyền nhau đó, gọi là truyền tâm ấn, là truyền ở chỗ đó đó. Đó. Thì đó là tâm yếu, là tâm yếu là cái chỗ đó đó. Cho nên là ở trong nhà thiền mà nói truyền tâm ấn là mình phải thấy rõ được cái chỗ đó. Thì chính chỗ này là ngài Lục Tổ đó, ngài đã từng ngài thố lộ ở trong kinh Pháp Đàn đó. Tức là lúc mà ngài Nam Nhạc ngài đến đó, Nam Nhạc mà đến mà thì ngài hỏi là ông đến nhưng mà cái vật gì đến đó. Thì ngài Nam Nhạc ngài khi được hỏi đến hỏi vật gì đến thì ngài không trả lời được, cho nên ngài về ngài thắc mắc, ngài ôm ấp 8 năm trời. Ngày sau 8 năm đó ngài mới tỏ ngộ được, ngài mới đến ngài mới trình hôm nay là con nói được rồi. Phải không? Đó, thì tổ mới hỏi cho ông nói làm sao, thì ngài nói làm sao, nói giống một vật tức không chúng. Phải không? Phải không? Là nhưng mà tổ nói vậy nhưng mà ngài cũng chưa tin, ngài còn giảm thêm cái nữa. Phải không? Là như là có tu chứng hay không. Thì ngài nói là tu chứng thì tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thấy được. Thì ngài Lục Tổ ngài mới bảo sao, chỉ cái chẳng nhiễm ô này á thì đó là cái chỗ hộ niệm của chư Phật, ông đã như thế thì ta cũng như thế. Thì đó là chỗ truyền tâm ấn, thì chỗ đó là sao, gặp nhau, ông như thế ta không như thế, đó là gặp nhau, phải không? Thì như vậy quý vị thấy đơn giản không, nhưng mà tại sao nó đơn giản như vậy đó mà phải 8 năm trời mới trả lời nổi. Hỏi ra ông vật gì đến thì lúc đó tại sao mà trả lời không nổi mà phải đợi 8 năm trời mới trả lời nổi đó. Như vậy 8 năm trời đó nó ở đâu hả, 8 năm đó nó ở đâu mà không thấy, không trả lời nổi mà phải đợi sau 8 năm mới trả lời nổi. Đó. Sự thật là 8 năm đó thì nó ở đâu, hàng ngày 8 năm đó sống, đang sống trong nó, phải không? Nhưng mà bởi vì sống ở trong nó nhưng mà bị những cái sai biệt này nó nhiều quá nè, cho nên trong 8 năm nó cứ ôm ấp một cái điều đó, là tức sao, là nó để nó gạt hết những cái sai biệt đó, gạt hết những sai biệt, nó chuyên vào một cái gì đó. Khi mà hết những cái sai biệt rồi thì bất thành thì sao mới nhận ra nó là như vậy, thì không một vật. Vậy thì 8 năm đó là đang sống trong nó mà không hay. Nhưng mà khi mà đợi cho cái tâm mà nó chuyên nhất đó, ôm ấp một việc đó cả 8 năm thì quý vị thấy nghĩa là đâu phải là người thứ thường, thấy không? Quý vị đây nhiều khi nghe câu mà không hiểu là sao, dễ bữa quên mất à, đâu cần phải nhớ chi, không thôi mày bỏ qua đó. Còn cái này nó nghĩa là một câu vậy mà ôm ấp cả 8 năm trời thì quý vị thấy nghĩa là cái tâm nó nghĩa là nó mạnh mẽ chừng nào. Cho nên là 8 năm nó dồn vào một việc đó thì tất nhiên hết nghĩ bậy rồi, phải không? Là thì vậy chỉ còn có một việc đó thôi, thì khi mà nó hết những cái sai biệt rồi thì nhận ra rõ ràng như vậy thôi. Đó. Cho nên xưa nay không một vật. Đó. Nhưng mà khi nói là nó giống một vật tới không chúng thì ngài Lục Tổ ngài cũng còn chưa tin lắm. Cái này nhiều khi mình nhớ mình bắt chước mình nói cũng được, phải không? Phải vô nhất là mình bây giờ là nghe nhiều quá rồi, phải không? Lâu lâu là hỏi là mình nói cũng được. Đó. Cho nên ngài phải gạn lại thêm một cái đợt nữa, như vậy thì nó có tu chứng hay không. Chứ bởi nhiều khi những người nó không giật thì có gì mà phải tu chứng. Thì nếu mà người khác không có gì tu chứng hết, nó không giật rồi thì e rằng nhiều khi chỉ, đó là thuộc về cái hạng nói trên lý, chưa có thực sống. Còn ở đây thì ngài nói rõ tu chứng thì trước chẳng phải không, tức là cái đó tuy nó không giật nhưng mà sao mình có phải thể nghiệm, phải chứng nghiệm rõ ràng ở trong đó, chứ không phải là cái chuyện nói suông. Cho nên tu chứng thì tức chẳng phải không, nhưng mà có một điều là nhiễm ô không thể được. Nó không giật thì cái gì mà nhiễm ô được nó. Vậy tu chứng nhưng mà không có cái niệm tu chứng, không có cái gì thấy tu chứng trong đó hết, thì đó là mới thật. Cho nên Lục Tổ mới thấy như vậy, đó là mới cái người có thực đó, có thực sống đó, chứ không phải là cái người gọi là nói suông, phải không? Do đó mà ngài mới gọi là coi như là cái câu này giống cái câu ấn chứng rồi đó. Ông như thế thì ta cũng như thế. Thì đó là cái chỗ mà gọi là giống nhau, thấy được nhau. Đó. Thì vậy ngay trong cái chỗ mình sống hàng ngày, thấy không, mình quên, nhưng mà khi mình nhớ ra rồi thì chính cái chỗ đó đó, chỗ mà gọi là cái biết, thấy không, cái sáng ngời đó mà chưa có động niệm đó, thì chỗ đó là thấy được nhau, thì cái đó là tổ tổ truyền nhau, là truyền về chỗ đó, thấy không? Thì hiểu như vậy thì quý vị thấy đọc chất thiền là thấy nó gần gũi với mình, phải không? Chẳng hạn cũng như là ngài Triệu Châu mà có vị tăng mà đến hỏi con mới vào Tùng Lâm thì xin thầy từ bi chỉ dạy cho, thì ngài này dạy sao? Ngài hỏi lại ông như chứ ông ăn sáng ăn cháo xong chưa, phải không? Phải không? Vô là hỏi là con mới vào Tùng Lâm chưa có hiểu gì hết thì xin chỉ dạy, nhưng mà ngài không có chỉ dạy hết, ngài hỏi chứ ông ăn cháo xong chưa? Thì ông tăng chưa ăn cháo xong rồi, thì ngài bảo rửa bát đi. Ăn rồi thì rửa bát đi. Vậy là có chỉ dạy gì chưa? Chỉ dạy đơn giản, phải không? Như vậy thì chỉ dạy chỗ nào? Đó, thì chính cái chỗ đó là chỗ tâm yếu thiền, là chỗ đó đó. Nghĩa là ngay cái chỗ bình thường ăn cháo nè, rửa bát mà chưa từng mê á, thì cái đó là cái gì? Ăn cháo, rửa bát thì chuyện đơn giản bình thường thôi, nhưng mà làm tất cả những gì đó mà chưa từng mê thì là gì rồi? Thì đó là chỗ chỉ dạy gì nữa, đó là tâm yếu thiền ngay chỗ đó thôi. Bởi vì ngài Triệu Châu á, thì quý vị nhớ ngài Triệu Châu là ngài tỏ ngộ, ngài tỏ ngộ từ cái tâm bình thường. Lúc mà ngài hỏi ngài Nam Tiền đó, hỏi thế nào là đạo, thì ngài Nam Tiền ngài đó tâm bình thường là đạo, thì ngài tỏ ngộ được cái chỗ tâm bình thường, cho nên khi mà ngài ra dạy thì ngài nghĩa là dạy, ngài trả lời, ngài đáp cũng rất là bình thường. Đó, ăn cháo rửa bát đó là chuyện rất bình thường, nhưng mà ngay chỗ đó người mà khéo nhận thì thấy rõ ngài tâm yếu nó luôn luôn là nó sát ở bên mình, sờ sờ sẵn bên mình đó, nhưng mà chỉ mình mê thôi đó. Nhưng mà tại sao mình mê? Đó là bởi sống với những cái tâm mà gọi là nó bất bình thường. Mình sống với tâm bất bình thường, tức là nó có cái này có cái kia. Là thì như vậy thì quý vị mới thấy ngay cái chỗ bình thường đó, nếu mà mình quên được những cái niệm gọi là những cái niệm mà bất bình thường đó, những cái niệm mà kia đây đó, thì mình sẽ thấy tâm yếu nó rõ ràng, phải không? Rất là gần gũi. Cho nên là kinh Kim Cang khi mà cái đoạn mà gần về sau đó thì Phật mới thố lộ ra đến cái chỗ này, mà ngài giải thích nhất là về cái nghĩa Như Lai. Trong đó thì quý vị nhớ nghĩa là ngài dạy Như Lai là nghĩa gì? Mình được thường thường thì mình học về Như Lai là chắc là Như Lai là chỉ cho Phật là cái bậc tôn lớn rồi, không? Đó. Nhưng mà trong đó kinh Cang Phật nói sao? Như Lai là nghĩa như của các pháp, phải không? Như Lai tức là nghĩa như của các pháp chứ không gì khác hết. Đó. Mà nghĩa như là sao? Tức là mình thấy tất cả, không? Thấy tất cả nó đúng như nó là nó thôi, không thêm không bớt gì hết, như mà, không? Ngày mình thấy cái gì thì đúng như nó vậy thôi, mà không thêm không bớt gì hết, thì cái gì không phải là Như Lai hiện tiền, không? Mình thấy tất cả, mà thấy cái gì cũng vậy, thấy như nó đúng như nó là nó thôi. Đó. Ví dụ như mình thấy cái micro này, thì thấy micro này đúng như nó là nó thôi, thì ngay đây Như Lai hiện tiền ngay chỗ này. Quý vị gì thấy Như Lai hiện tiền chưa? Còn mình mà thấy mà có thêm chút gì trong này đó, tức là có thêm cái tôi trong này đó, là hết thấy Như Lai liền. Đó. Như vậy cho nên thấy như, đâu đâu cũng là Như Lai hết, phải không? Đó. Thì như vậy quý vị mới thấy nghĩa là tại sao mà người thấy được như vậy mà mình lại không thấy được? Tại sao người ta làm được mà mình không làm được? Vậy thì ai mà chen vào trong đó mà tạo cái sự bất công này? Ai chen vào đó làm cái sự bất công đó? Tại sao có người thấy được như vậy mình không thấy được? Ai chen vào đó? Đơn giản thôi, quý vị biết ai chen vào không? Là cái ta chen vào đó, có cái tôi chen vào trong đó thôi, chỉ có cái tôi chen vào đó mà nó tạo sự bất công thôi. Gì đó, ta quên được cái tôi đó thì nghĩa là hết bất công rồi, phải không? Rất là đơn giản. Như vậy thì ở đây quý vị chỉ khéo ngay đây quên được cái tôi, thì vậy thì thấy cái gì mà cũng quên cái tôi thì sao? Thì Như Lai hiện tiền thôi, thì đó đâu có ai mà chen đó cách biệt. Mà muốn được vậy thì sao? Thì thôi ngay đây hãy khéo mà gọi là quên để mà vượt qua những cái danh tự, những cái chữ nghĩa. Khéo vượt qua những cái danh tự, những cái chữ nghĩa đó thì mới khéo để mà thấy lại đến ở chỗ này. Nhưng mà mình bị kẹt danh tự chữ nghĩa nhiều quá rồi, phải không? Khi mà nghe nói tới, gọi là thí dụ nghe nói tới là tâm yếu là mình cũng sao, là cũng nghĩ cái gì đó, phải không? Kẹt nhiều. Chính như vậy mà ngài Lâm Tế, ngài cũng từng có một lần, ngài cũng nghĩa là quở, mà quở cũng nặng đó. Ngài bảo rằng khổ thai cái kẻ chọc mù, người không mắt cứ bám vào những cái chiếc áo của ta mặc đó mà nhận lấy xanh vàng đỏ trắng, tức là những áo mặc đó, rồi ta liền cởi quách đi vào trong cái cảnh thanh tịnh, thì người học á vừa thấy như vậy đó thì cũng liền sanh thích thú. Khi mà thích thú như vậy, ta lại cởi quách luôn, từ người học mới điên loạn mờ mịt phát cuồng, chạy bảo là ta không có áo. Người ta liền mới bảo với hắn rằng: ngươi biết ta mặc áo người chăng? Thì y nghĩa là chợt xoay đầu lại thì liền nhận ra ta xong. Thì ngài mới bảo thêm: đại đức, chớ nhận cái áo, áo đó nó chẳng có biết cử động, cái áo nó không có biết cử động, phải không? Chính cái người hay mặc áo đó, thì cái người đó đó có cái áo thanh tịnh nè, có cái áo vô sanh, có áo bồ đề, áo niết bàn, áo phật, áo tổ, có đủ hết mọi cái áo. Thì như vậy thì quý vị thấy ngài vỡ không? Cái là cái ông cứ lo nghĩa là nhận lấy cái áo thôi, áo ta mặc. Cho nên là áo tức là cái gì? Những cái lớp danh từ chữ nghĩa đó, ngài nói ra cái này cái kia đó, cái áo mặc thôi, không? Rồi khi mà ngài thấy như vậy đó, ngài mới phá, không? Phá hết những cái danh từ gì đó, cho nên gọi là cởi quách hết, cởi quách hết những cái danh từ chữ nghĩa đó, thì chỉ còn lại một cảnh giới thanh tịnh. Thì cái người học liền sao? Thấy thích thú, giống như mình khi mà quên hết những cái, những cái mà gọi là cái duyên bên ngoài đó, thì thấy nhiều cái tâm nó thanh tịnh đó, thì sao? Khi mà thấy tâm thanh tịnh thì quý vị thấy thích không? Đó, thấy thích không? Tu mà thấy được tâm thanh tịnh thì thích không? Đó. Cho nên đây ngài nó tới thấy thích thú như vậy đó, thì ngài cũng cởi quách luôn. Cái thanh tịnh này ngài cũng cởi quách luôn, thì người học mới điên loạn phát cuồng chạy bảo là ta không áo. Vậy khi mà quý vị thấy tâm thanh tịnh tức là cái gì? Tức cái đó cũng thuộc về cái bị thấy rồi. Thấy được cái tâm mình thanh tịnh thì cái đó cũng là cái bị thấy, chưa phải thật sự là cái tâm thanh tịnh. Tức là chưa phải thật sự là cái tâm thể thanh tịnh, mà cái đó cũng còn là một cái bóng thứ hai. Mình thấy nó là nó thuộc về cái bị thấy rồi, còn cái tướng thanh tịnh bị thấy. Nhưng mà chỗ đó chỗ rất dễ lầm, phải không? Bởi vì cái tướng thanh tịnh đó là mình mới thấy được nó. Cho nên ngài muốn cởi quách luôn. Cởi quách luôn thì sao? Chơi với, về hết chỗ bám. Thanh tịnh mà cũng cởi quách luôn rồi lấy gì bám. Cho nên mới chơi với, mờ mịt không biết gì. Thì ngài mới sao? Ngài mới nhấn mạnh thêm: vậy thì ông có biết là ta đang mặc áo người không? Tưởng đâu như vậy, cởi quách hết là không còn biết gì hết. Tới chỗ thanh tịnh mà cũng không cho mình bám nữa, thì lúc đó giống như sao? Không còn gì để biết, thấy không? Nhưng mà ngài nói nào, anh biết là ta đang mặc áo người chăng? Thì ngài đó sôi lại thì liền nhận ra xong. Thì vậy quý vị thấy sao? Buông hết tất cả, nhưng mà còn cái gì mà biết chỗ đó? Lúc mà buông hết tất cả còn gì biết buông hết tất cả? Thì vậy là sao? Cho nên thì cái đó chính là sao? Cái đó đang mặc áo người đấy, đang ngồi tất cả đây, thì cái đó có mất ở đâu, phải không? Thì vậy thì khi đó soi lại, nhớ lại thì liền xong. Thì cái đó mới chính là cái chỗ sống thật. Còn có cái chỗ mà để thấy, có chỗ để bán, cũng như có chỗ để hiểu đó, thì chưa thật. Do đó mà ngài nhấn mạnh, nghĩa là đừng có nhận mấy cái áo, áo nó không có biết cử động, phải không? Chính cái người mà mặc áo đó, cái người đó mới là cái người biết cử động. Chẳng là tới cái chỗ đó đó là cái nguồn mà nó phát ra mọi tất cả tác dụng kia. Thì phải thấy được cái chỗ đó. Vì vậy thì quý vị thấy Phật tổ cũng là cái áo. Phật tổ cũng là cái áo mặc thôi. Bởi vì sao? Cũng là danh từ, Phật tổ cũng là danh từ. Nhưng mà mình lâu nay thì dễ gạt cái danh từ Phật tổ, phải không? Cho nên khi mà nghe nói Phật á, thì mình liền tưởng tượng liền, phải không? Nghe nói Phật á, thì liền tưởng tượng là cái vị nào đó là có 32 tướng tốt, tâm hồn sẽ đẹp, phải không? Hoặc là cái hình tướng Ấn Độ đó, phải không? Còn nghe nói tổ thì nghe thì tưởng tượng là chắc là cái ông gì đó, cái râu ria xồm xàm đó, phải không? Râu dài đó. Nghe tới tên là mình liền tưởng liền, phải không? Cho nên đây nghe nói Phật tổ cũng là cái áo mặc, cũng là cái danh từ thôi. Mà mình phải sao? Phải sao mới khéo? Cần nhất là mình phải thấy cái gì là Phật tổ. Phật tổ nhưng mà phải thấy cái gì là Phật tổ. Cái đó mới là cái chỗ thật. Thì cái gì là Phật tổ? Cho nên là cuối cùng là Ngài cởi quách hết. Cởi quách hết, không còn để gì để bán hết. Thì nhưng mà khi quách hết thì còn lại cái gì? Thì cái đó mới là cái chỗ thật của mình. Thấy không? Như vậy thì cái mà gọi là đang mặc áo người, đang đối diện ngồi sờ sờ đây thì cái đó có mất đi đâu. Dù cho mấy cái kia cởi quách bỏ hết, nhưng mà cái này làm sao cởi được. Thì như vậy thì còn phải tìm đâu nữa, phải không? Như vậy thì cái gì, nói cho thẳng ra thì cái gì mà đang ngồi nghe rõ ràng ở đây á, thì cái đó đó, tại cái đó thì bỏ đi đâu đây? Quý vị nghĩ coi, cái đó là bỏ đi đâu được? Mấy cái kia là có thể cởi quách được, phải không? Còn cái này là cởi bỏ đâu? Mà nếu không cởi bỏ đâu được á, thì tại sao không dám nhận? Như vậy đó, để cho quý vị thấy, nghĩa là tâm yếu là nó rất là bình thường, đơn giản, sát nơi mình, không? Chứ không đâu khác hết. Chỉ cần là mình buông hết mọi cái sai biệt, thì trở về cái chỗ đó thấy rồi.